Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, khi tôi còn nhỏ là bắt đầu đi vào chùa, những cái năm tháng đầu tiên tôi ở với một vị thầy trong một ngôi chùa tranh giữa một chùng núi rừng. Và một trong những điều tôi vẫn nhớ nhất khi hồi tưởng lại cái thuở mình mới còn hỉ mũi chưa sạch ấy, đó là vị thầy thường hay bắt tôi phải chép những cái bài văn nào mang cái tính đạo lý để mà răn dạy con người. Đọc trong sách, trong báo, nhưng mà vị thầy cứ bắt tôi phải chép nó ra từng tờ giấy. Và một trong hai cái bài của một vị thầy lớn lúc bấy giờ là Hòa Thượng Thiện Hoa, đăng ở trong cái tập san của Phật giáo Việt Nam năm 1956. Mà tôi được khuyên là hãy chép nó ra từng tờ. Một trong hai cái bài đó có cái bài gọi là bài học ngàn vàng. Bây giờ hồi tưởng lại cái thuở ông mấy mấy năm về trước, tôi vẫn còn nhớ lại cái bài học ngàn vàng mà tôi từng từ tay mình học viết chữ chép ra thành bài mà giữ lại cho mình đó. Bài học đó kể như thế này: có một người đi rao bán một bài học, mà với điều kiện là chỉ khi nào ai đồng ý trả một số tiền lớn, ngàn đồng tiền vàng, thì ông ta mới bán cái bài học này. Còn không, ông không bán cho bất cứ một ai hết. Bài học gì chứ ai biết. Nhưng mà cái vị này ra một điều kiện là chỉ khi nào đồng ý trồng 1.000 đồng tiền vàng để trước mắt, ông ta sẽ bán cái bài học này cho người đó. Thì bao nhiêu người trong xứ lúc bây giờ cũng nghĩ rằng đây là một tên lừa gạt, có cái bài học gì mà cả ngàn vàng quý vị. Cho nên không ai tin vào cái người thanh niên này hết. Không những vậy là còn mỉa mai bảo rằng cái anh chàng này đi lường gạt thiên hạ. Và rồi cái câu chuyện đó đến tai của nhà vua. Nhà vua đồng ý mời người thanh niên đó lại, sẵn sàng trả 1.000 đồng tiền vàng để chỉ muốn học lấy cái bài học đó thôi. Và rồi người thanh niên tới ngồi trước nhà vua. Nhà vua sai cẩn thận đem 1.000 đồng tiền vàng chồng trước mặt anh ta và yêu cầu anh cho xem cái bài học đó là bài học gì. Bài học đó, thưa quý vị, chỉ có mấy chữ thôi. Mấy chữ đó là: phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả. Phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả. Nhà vua lúc bây giờ sửng sốt, bao nhiêu người chung quanh cũng sửng sốt. Bài học này có cái gì mà đáng giá tới cái mức độ mà cả ngàn tiền vàng như vậy, một đồng tiền vàng cũng chưa xứng nữa. Ai cũng có thể nói được cái điều này. Nhưng mà nhà vua không, một bậc minh quân, một bậc ngồi trên thiên hạ, đâu thể nói giận mà chơi được đâu. Cho nên đồng ý trao trả 1.000 tiền vàng này cho người thanh niên kia. Và ông ta lấy 1.000 đồng tiền vàng ra đi. Còn nhà vua thì cứ ngồi đó, một mặt thì có tiếc, tiếc ngẩn tiếc ngơ 1.000 đồng tiền vàng, một mặt thì nghĩ rằng không biết cái chàng này có lường gạt mình, có đi lừa đảo mình hay không. Nhưng mà rồi cái câu nói đó Thì câu mà bảo rằng phàm làm việc gì cũng hãy nghĩ tới hậu quả, nó cứ lạng vạng trong đầu của nhà vua hoài. Và kể từ đó, đêm nhà vua cũng nghĩ tới câu đó, ngày nhà vua cũng nghĩ tới câu đó, bất cứ xử lý việc gì nhà vua cũng nghĩ tới câu đó. Phàm làm việc gì cũng hãy nghĩ tới hậu quả. Từ cái việc mình đưa ra một hình phạt cho cẩn thận không thôi, ông cũng nghĩ tới cái hậu quả của nó. Để rồi thay vì trừng phạt theo quân pháp của nhà nước thì ông ta giảm nhẹ hết sức. Để chỉ khuyên răng một lời, nói một lời phải chăng mà thôi. Thay vì phải tưởng thưởng cho một ai đó, ông ta cũng ngồi cân nhắc, mình tưởng thưởng như thế này có bất công cho kẻ nọ, có bất công cho kẻ kia hay không. Để được cuối cùng ông thưởng thưởng một cách xứng đáng mà không làm cho ai có thể ganh tỳ và đố kỵ hết cả. Ông quyết định về tài chánh, về hành chánh, về tất cả mọi việc. Việc gì ông cũng nghĩ, phàm làm việc gì mình phải nghĩ tới hậu quả. Cho nên dù ông làm cái việc nhỏ tới đâu ông cũng nghĩ tới hậu quả. Ông cân, ông nhắc, ông coi cái nặng cái nhẹ, ông nhìn trước, ông ngó sau, cái khinh cái trọng. Để được cuối cùng ông mới quyết định, mình nên làm như thế này, mình nên làm như thế kia. Cả một cái việc lớn ông cũng cân nhắc như vậy. Từ cái việc huấn luyện quân đội cho tới cái việc tổ chức quần máy của nhà nước, của triều đình, bộ nhiệm người này làm quan to, bộ nhiệm người kia làm tệ tướng, ông cũng đều cân nhắc từng cái, từng cái, từng cái. Và rồi cả triều đại của ông, một đất nước thanh bình, ông chưa từng xử phạt một lần nào mà oán ức cho một kẻ nào. Ông chưa từng ban thưởng một kẻ nào mà không đúng với vị trí vai trò của họ. Ông chưa từng có một quyết định nào mà khiến cho kẻ này gièm pha, kẻ kia thị phi, kẻ kia nọ tức giận, kẻ nọ buồn phiền. Bởi vì mỗi mỗi việc làm của ông, dù nhỏ dù lớn, ông cũng đều cân nhắc hết. Ông cân nhắc làm như vậy đúng hay không, nói như vậy đúng hay không, ban thưởng như vậy đúng hay không, quyết định như vậy đúng hay không. Đúng thì đúng chỗ nào, không thì không chỗ nào. Ông cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc như thế. Dưới triều đại của nhà vua này, tự nhiên tất cả người người ai cũng vui mừng, ai cũng sống đời hạnh phúc an vui hết cả. Thế rồi còn một cái vị vua ở bên cạnh, ông muốn đem quân đội để đi xâm chiếm cái nước này. Khi mà ông tới ông xâm chiếm nước này, ông thấy cái đất nước này sao mà nó giàu có phong phú, đất nước này sao mà lòng dân ai mà cùng một lòng một dạ với nhà vua hết. Và ông kêu hết tất cả bao nhiêu người tới hỏi coi thử, tại sao cái đất nước này nó lại thanh bình như vậy, thịnh trị như vậy, tại sao lòng người một mũi như vậy. Ông muốn hỏi cái bí quyết gì, cái gì mà làm cho cái đất nước này từ trên vua cho tới dân, từ người giàu sang nhất cho tới kẻ nghèo hèn nhất, tại sao ai cũng một lòng một dạ, ai cũng thương mến nhau, ai cũng giúp đỡ nhau, không trộm cắp, không tà dâm, không giết người cướp của, không có kẻ rượu chè lăng nhăng. Ông muốn hỏi coi thì cái gì như vậy. Thì lúc bây giờ mới khám phá ra là bởi vì nhà vua này trị nước trị dân từ một cái bài học mà xứng đáng cả ngàn vàng. Thì ông vua này mới hỏi cái bài học gì mà đáng ngàn vàng. Bây giờ thôi ta qua đây ta không chiếm nước này nữa, mà ta chỉ muốn lấy cái bài học đó thôi, đem cái bài học đó về nước mình thôi. Thì khi mà hỏi ra cái bài học đó chỉ là một câu đơn giản, phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Cái nhà vua mà đem quân đội qua để mà sẵn sàng sang bằng cái quốc gia này, sẵn sàng chiếm đoạt cái đất nước này, khi mà đọc lại cái câu phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó, nhà vua bỗng nhận ra rằng mình đem quân đội qua để mà tàn sát những người dân hiền lành như thế này, làm cho một đất nước đang thanh bình trở thành xáo trộn. Trời ơi, đó là tội ác. Rồi không những vậy, bao nhiêu người đi theo mình đó, quân đội hai bên đánh nhau đó, chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu người ngã gục vì lằn tên mũi đạn. Đó là tội ác. Khi mà ông nhận cái bài học đó rồi, lúc bây giờ ông tinh mộng đề vương của mình mà bảo rằng thôi hãy rút quân lại hết, trả lại cái đất nước thanh bình cho cái vị vua kia, trả lại cái đất nước thanh bình cho những người dân hiền lành ở tại cái đất nước đó. Và rồi cả ông vua này cũng như cả ông vua kia, tất cả đều ngẫm nghĩ mà thấy rằng đúng, bài học này không chỉ đáng giá ngàn vàng mà còn hơn cả ngàn vàng nữa quý vị. Một bài học làm cho đất được thịnh trị thanh bình. Một bài học mà làm cho con người thương nhau mến nhau, không ai giết người cướp của. Một bài học mà làm cho cả một cái đất nước sống an hòa hạnh phúc như thế. Một bài học có thể chấm dứt cuộc chiến tranh để gieo rắc bao nhiêu tai ương cho con người. Một bài học mà như vậy còn đáng giá hơn cả ngàn vàng, chứ đâu phải chỉ ngàn vàng đâu quý vị. Cái bài học đó thưa quý vị, khi tôi còn nhỏ là chép cái bài học đó vào trong tờ giấy, vì thầy của tôi bảo tôi phải chép. Chép rồi tôi đọc, tôi nhớ, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như vậy đó. Nhưng mà khi nhớ như vậy thì tôi lại nhớ tại đấy đâu phải chỉ bài học cho ông vua đó đâu. Đấy là bài học cho chính bản thân của mỗi người chúng ta, ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Trong cuộc sống của mình giao tiếp kẻ này, mình hành xử việc nọ, mình làm lùng việc kia, có việc gì, có lời nói gì, có hành động nào mà mình không phải nghĩ tới cái hậu quả của nó đâu. Cứ tưởng tượng mình muốn đi ăn cắp một cái đồ vật của kẻ khác, mình nghĩ tới hậu quả, mình dừng tay trở lại, không làm nữa. Mình mở miệng ra nói một lời khiển trách móc kẻ này, làm cho kẻ kia tức tối, mình nghĩ tới hậu quả, thôi đừng nói nữa. Mình làm một bất cứ một cái quyết định gì cũng vậy. Và đây là cái điều mà tôi có thể nói thẳng là 37 năm ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, mỗi một việc làm dù nhỏ dù lớn, không một việc làm nào mà tôi không nghĩ tới cái hậu quả của nó hết cả, để mình biết nên tiến tới hay nên dừng tay lại, để mình biết làm như thế nào để mà đưa tới những cái hậu quả tốt nhất, thay vì tạo ra oán cừu, tạo ra tức giận, tạo ra buồn phiền, tạo ra những bất mãn hoàn toàn không cần thiết. Một chú tiểu ngày xưa từng ở với tôi, và cái này tôi cũng kể với quý vị đó. Tôi bảo chú: con ơi con, nhổ cái cỏ kia đi nghe. Dạ. Hôm sau tôi nhìn đi qua chỗ đó lại, vẫn thấy cái cỏ còn nguyên. Kêu chú ra ra: thầy bảo con nhổ cỏ mà tại sao con không nhổ? Dạ. Nhổ đi nghe chưa? Dạ. Rồi hôm sau nữa tôi cũng đi ra lại cái chỗ đó, cũng thấy cái cỏ còn nguyên. Tức quá, khi nó dễ dần cho quý vị, làm cái ông thầy dễ dần dễ tức lắm. La chủ: Tại sao? Tại sao con hứa mà con không làm? Con hứa mà con không chịu nhổ cái cỏ đi. Thì chủ thưa sao quý vị biết? Chờ thưa thầy, con không biết cỏ là gì. Thầy chủ ở bên đây, chủ đâu biết cỏ là cái gì đâu. Nhưng mà ngay khi đó thì tôi mỉm cười, và tôi tự biết một điều, đây là lỗi của mình. Lỗi của mình. Mình đã không hiểu được cái chủ tiệu của mình, mà mình đã vội vàng la chủ một cái như vậy. Và quý vị biết rằng ngay sau đó tôi bước chân vào phòng, tôi tự nhắc nhở mình: nhớ lần sau đừng la ai một cách vội vàng như thế. Khi mình hiểu họ rồi, nhớ đừng la ai như thế. Tôi học những bài học trong cuộc sống như vậy, để mà tự trau dồi con người của mình, tự trau dồi cái nhân cách của mình, tự trau dồi cái phẩm giá của mình, thưa quý vị. Mà nhiều những bài học như vậy trong cuộc sống dữ lắm. Mình có thể nhìn ra khắp nơi, ở đâu cũng có những tấm gương trung liệt, ở đâu cũng có những con người can đảm, ở đâu cũng có những kẻ khí phách, ở đâu cũng có những con người sống trong sáng đẹp đẽ, bên cạnh đầy dậy những kẻ sống trong tội ác. Nhưng mà cũng vì như vậy mà mình cũng có thể học được bài học đó ở bất cứ một nơi đâu. Phàm làm việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Mình muốn quyết định một cái gì cho mình, hãy nghĩ tới hậu quả. Coi thử rằng cái đó nó có giúp ích cho mình đi tới trên con đường thực hiện hoài bão của mình không. Mình phải coi thử rằng cái việc làm đó nó có làm tạo oán gây thù đối với kẻ nọ người kia hay không. Một việc làm như vậy có đáng để mà cho kẻ kia bất mãn, đáng để cho kẻ nọ phiền muộn, đáng để cho kẻ nọ tức tối hay không. Nghĩ những cái như vậy, cân nhắc cái khinh, cái trọng, cái nặng, cái nhẹ như vậy, để rồi mình biết đâu là cái quyết định tốt nhất, không phải cho mình mà cho cái môi trường mình sống, cho cái ngôi chùa mình ở, cho tất cả mọi cái việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Cái bài học này thưa quý vị cũng là bài học của bậc làm cha làm mẹ, và đây là điều mà tôi muốn nói với đại chúng hôm nay trong pháp thoại này. Làm cha làm mẹ, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình là cha mẹ rồi, mình có quyền để la con. Đúng, cha mẹ trong cái truyền thống đạo lý của Việt Nam mình có quyền để la con. Nhưng mà hãy coi lại, La như thế nào để con nó nghe lời? La như thế nào để con nó biết phục hiện? La như thế nào để con nó biết đó là cái sai, cái trái của nó, để nó từ biết theo đường ngay lẽ phải. Chứ không phải cứ nhắm mắt thấy con làm một điều không như ý mình rồi bắt đầu mở miệng la thôi. Nhiều khi thưa quý vị, cha mẹ nuôi con, từ khi sinh con ra đến khi bù mượm cho con, đến khi chăm sóc con, dạy con học đi, học đứng, học nằm, học ngồi, để cho con lớn lên rồi cấp sách đến trường, rồi dừng vờ gà chồng cho con, cái công ơn đó đúng như tổ tiên ta vẫn thường nói, đó là công ơn của trời, của biển. Nhưng mà công ơn trời biển ấy có chừng, có thể chỉ thiêu đốt chỉ trong một câu nói thôi. Mày là thằng ngu, đi cho khuất mắt tao. Hay là đứa con ôm cái mối hận lòng, bỏ cha bỏ mẹ đi lang thang, đi làm cái bụi đời. Những cảnh đó thưa quý vị không thiếu gì trong cái cuộc sống hàng ngày ở xã hội trước mắt, ở Việt Nam cũng vậy, ở tại Mỹ đây cũng vậy. Bậc làm cha làm mẹ hãy rất nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói về con cái của mình. Hãy rất nên cẩn thận khi la con, khi khen người con. Bởi vì khen mà không khéo thì chỉ nuôi lớn cái tâm kiêu mạn phách lỗi của đứa con mình mà thôi, coi chừng sẽ làm hư hỏng cái nhân cách của nó. Còn ngược trở lại, la mà không khéo, la mà không đúng, la mà không để cho con nhìn thấy được cái sự thật của nó, thì coi chừng cái lời la ấy nó chỉ gieo rắc cái mối hận trong lòng của đứa con, để được cuối cùng đứa con nó bỏ cha bỏ mẹ ra đi bụi đời, làm cho xã hội thêm táo loạn, thêm nhiễu nhương. Cho nên bậc làm cha làm mẹ trong những quyết định của đời mình, cũng như trong vợ chồng quan hệ với nhau, cũng như cha mẹ anh em với nhau, cũng như bạn bè thầy trò với nhau, hãy rất nên cẩn thận trong những cách mình đối xử, trong những cách mình nói năng, trong những cách thái độ mình nói ra với nhau. Và tôi vẫn muốn kêu gọi một điều, đó là dù mình có khéo léo tới đâu, có thể cũng có một lúc mình sai lầm. Một bậc thánh làm 1000 lần đúng, vẫn có thể có 1 lần sai. Một cái kẻ tiểu nhân hư hỏng làm 1000 lần sai cũng có thể có 1 điều đúng. Cho nên cái mà tôi muốn chia sẻ các bậc làm cha làm mẹ, đó là mặc dù mình đã cẩn thận, đã từng nghĩ tới những cái hậu quả của nó đó, nhưng cũng hãy rất nên lúc nào cũng nhìn lại mình, nghĩ lại mình, nhìn lại có thể lời nói của mình như vậy đúng không, nhìn lại có thể thái độ của mình như vậy phải không, nhìn lại có thể quyết định như vậy của mình có đem về lợi ích cho không. Để rồi gì, nếu thấy phải cứ đi tới làm với tất cả những gì mình đã thấy. Nhưng mà nếu không phải thì mình phải có can đảm để mà thay đổi, để mà sửa chữa. Tôi từng trải qua 70 năm trong cuộc đời mình, từng gặp những bậc lãnh đạo lớn, mà cái vị lãnh đạo mà làm cho tôi kính trọng nhất đó vẫn là những lãnh đạo không phải là tài giỏi, không phải là thế này thế khác, mà đó là những lãnh đạo biết nghe lời phải. Có một vị lãnh đạo biết nghe lời phải, tôi tin một điều, một đất nước nào có những lãnh đạo như vậy, một tôn giáo nào có những lãnh đạo như vậy, một tổ chức nào có những lãnh đạo biết nghe lời phải như vậy, tổ chức đó, đất nước đó, tôn giáo đó sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp, thay vì đưa tới những xáo trộn, những nhiễu nhương thế này thế khác. Một bậc làm cha làm mẹ mới biết nghe những lời nói phải của đứa con của mình, thưa quý vị, đó là hạnh phúc lớn cho gia đình, hạnh phúc lớn cho đứa con. Hãy biết nghe lời nói phải, đức quý vị. Trong cái đạo của Phật nó còn cái lễ gọi lễ từ tứ, mà năm nào chùa đấy cũng có làm. Cách đây mấy có hơn 1 tháng thôi, tại nơi đây cũng có cái lễ từ tứ. Lễ từ tứ là cái lễ gì? Chư tăng ra quỳ trước đại chúng để xin cầu các vị tăng khác chỉ lỗi cho con trong thời gian qua, ở nơi thân nghiệp của mình, ở nơi khẩu nghiệp của mình, ở nơi ý nghiệp của mình có gì lầm lỗi thì xin thầy đó, vì đó hoan hỷ chỉ bày để con có cơ hội thấy đó là tội mà sửa đổi mà sám hối. Đó là cái sinh hoạt của chúng tăng ở trong chùa, bởi vì nó thể hiện cái tinh thần là biết lắng nghe lời phải. Để từ đó mình biết sửa mình. Mình mà không biết lắng nghe lời phải, thưa quý vị, tôi nói thật, người nào mà gian tham thì cả một cuộc đời dù có tụng kinh bao nhiêu cũng phải tiếp tục gian tham. Một người nào mà nóng giận thì cả đời 80 tuổi, 100 tuổi vẫn tiếp tục cứ nóng giận thôi. Nhưng mà tôi tin rằng bất cứ một người nào biết nghe lời nói phải, rồi biết nghĩ lại mình, biết nhìn lại tiếng nói của mình, hành động của mình, lời nào của mình. Kẻ đó sẽ mỗi ngày làm cho cái nhân cách của mình nó tốt đẹp hơn, làm cho cái tâm hồn của mình nó trong sáng hơn, và làm cho cái con người của mình trong tất cả mọi cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được tốt đẹp hơn. Mong rằng đó là cái bài học cho tất cả chúng ta ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đường lên đỉnh Phù Vân, sương pha màu tóc trắng, tàn canh bên bếp lạnh, ngồi đợi gió thu sang. Mây về trên đầu núi, giọt mưa rơi dưới ngàn, hạ đến người lặng lẽ độc cư giữa rừng hoang. Ra từ chốn lợi danh, miệng lưỡi như đao binh, vì ganh hờn tham ái
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mây về trên đầu núi, giọt mưa rơi dưới ngàn, hạ đến người lặng lẽ độc cư giữa rừng hoang. Giã từ chốn lợi danh, miệng lưỡi như đao binh, vì ganh hờn tham ái nên kiếp sống đọa đầy. Thơm phước lành trong khoảnh khắc thát sinh về thiên cung, ai biết sống lục hòa an chú không tì vết, tâm lắng vào hơi thở hạnh phúc hiện về ngay. Ai biết sống lục hòa an chú không tì vết.